đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2025. Đàm phán với Mỹ, Ukraine đề xuất thiết lập lệnh ngưng bắn trên biển và trên không với Nga. Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Pháp bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế, cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt vì tội ác chống nhân loại. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp tích cực tìm kiếm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Theo dòng thời sự, chính quyền Donald Trump cắt ngân sách, giải thể nhiều tổ chức, kiểm duyệt giới khoa học môi trường. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, phái đoàn cấp cao của Ukraine và Hoa Kỳ chính thức mở hội đàm tại Jeddah, thành phố cảng của vùng Biển Đỏ tại Ả Rập Xê Út, để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn một phần mà Kiev đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga.
Trả lời báo giới sáng nay, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yerma khẳng định, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được hòa bình. Đồng thời ông cho biết là cuộc họp giữa hai bên đã bắt đầu trong tinh thần xây dựng. Trả lời hãng tin AFP, một quan chức cấp cao trong phái đoàn Ukraine xin ẩn danh, cho biết là Kiev mong muốn trước tiên đạt được một thỏa thuận hưu chiến trên không và trên biển với Moscow. Đó là các lựa chọn hưu chiến, dễ thực hiện và dễ giám sát. Còn theo hãng tin AP, các quan chức Ukraine nêu rõ mong muốn bảo đảm vận chuyển an toàn tại Biển Đen, cũng như chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào thường dân và đề cập đến việc trao trả tù nhân. Trả lời hãng tin AP trước khi lên máy bay đến Jeddah, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết phái đoàn Mỹ sẽ không đề xuất bất cứ biện pháp cụ thể nào để tiến tới chấm dứt chiến tranh. Ông nói, chúng tôi muốn xem đề xuất của Ukraine đi xa đến đâu và xem phía Nga muốn gì, sau đó so sánh mong muốn của cả hai bên và xem mức độ cách biệt tới đâu. Khi đến Jeddah, ông Marco Rubio khẳng định rằng các bên cần nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh, đồng thời ông bày tỏ hy vọng đưa ra giải pháp liên quan đến viện trợ quân sự cho Kiev. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết sẽ thông tin cho Nga về những gì được đàm phán tại cuộc gặp với phái đoàn Ukraine.
Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay thông qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út sẽ cho phép tìm được một giải pháp công bằng và bền vững, có thể được các bên chấp nhận từ ngữ trong nguyên văn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc họp báo, bà Mao Ninh nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục bắt tay với cộng đồng quốc tế để giữ một vai trò mang tính xây dựng, tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Hết lời dẫn.
Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm qua, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn bằng drone vào thủ đô Moscow và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, gây ra hỏa hoạn tại nhiều nơi và làm gián đoạn giao thông hàng không.
Cụ thể, Nga tuyên bố đã bắn chặn và phá hủy 377 thôn của Ukraine, trong đó 91 thôn ở khu vực Moscow và 126 thôn ở vùng Kursk cũng như các vùng biên giới khác. Thống đốc vùng Moscow cho biết một người đã bỏ mạng, 9 người khác bị thương sau các cuộc tấn công của Ukraine tại các thành phố ven thủ đô Nga. Còn tại thành phố Ramenskoye, cách Moscow 40 km về phía đông nam, phóng viên hãng tin Pháp AFP cho biết một tòa nhà 22 tầng đã bị hư hại, ít nhất 2 căn hộ đã bị phá hủy với những mảnh kính vỡ rơi xuống xung quanh. Theo cơ quan hàng không Liên bang Nga, hoạt động tại sân bay quốc tế Nukovo đã bị gián đoạn, 3 sân bay khác cũng đã đưa ra các biện pháp hạn chế tạm thời. Chính quyền Nga cho biết sẽ mở điều tra về vụ tấn công hàng loạt của Ukraine, được cho là lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột. Theo AFP, sáng nay chính quyền Ukraine khẳng định cuộc tấn công này là để thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận thỏa thuận hưu chiến trên không mà Kiev đã đề xuất, được xem là điều kiện tiên quyết để đàm phán chấm dứt chiến tranh.
Ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên hiệp châu Âu, cũng như là của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.
Theo AFP, dưới sự chủ trì của nguyên thủ Pháp, lãnh đạo quân đội của 30 nước sẽ xem xét ít nhất hai vấn đề. Thứ nhất là thiết lập một lệnh hưu chiến trên không và trên biển, theo như kêu gọi từ Kiev. Đây cũng là ý kiến của Tổng thống Pháp Macron cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một ý kiến đã bị Moscow đánh giá là tuyệt đối không thể chấp nhận. Thứ hai là khả năng triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine, một lĩnh vực mà Anh và Pháp đang phối hợp chặt chẽ. AFP cho biết thứ Bảy 15 tháng 3 sắp tới sẽ đến lượt Thủ tướng Anh tổ chức một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo những nước nào sẵn sàng hỗ trợ ngăn chặn tái diễn cuộc xung đột trong trường hợp đạt được lệnh hưu chiến. Bộ trưởng quân lực Pháp ông Sébastien Lecornu trả lời báo Pháp La Tribune Dimanche khẳng định các bên cần phải xác định rõ nhiệm vụ của Liên minh quân tình nguyện, đội quân gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ quan sát, trấn an hay giảm xung đột. Lời lẽ trong nguyên văn, hôm nay phát biểu khai mạc một diễn đàn quốc phòng và chiến lược tại Paris, ông Sébastien Lecornu nhắc lại xin trích quân đội Ukraine là lực lượng bảo đảm an ninh chính cho đất nước và do vậy Pháp từ chối mọi hành động giải giáp quân đội Ukraine. Hết lời dẫn.
Tại hội nghị này, chiến lược của Anh là hợp tác chặt chẽ với Pháp. Thông tấn viên Nguyễn Sang tại London giải thích thêm.
Dự họp ở Paris hôm nay, đoàn Anh muốn cùng Pháp mở rộng liên minh tình nguyện hiện đã có chừng 30 nước, gồm các nước thuộc NATO không có Mỹ và cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc vì tương lai cho an ninh của Ukraine. Vai trò con thoi của London đảm bảo để châu Âu các đồng minh không bị lỗi nhịp với diễn biến ở Ả Rập Xê Út, nơi hai đoàn Ukraine và Mỹ sẽ họp trong 3 ngày tới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh ông David Lammy đã nói với báo chí ông đã điện đàm với hai người đồng cấp Mỹ và Ukraine. Hôm trước, Anh cử cố vấn an ninh quốc gia Johnson Powell sang Kiev để tư vấn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đàm phán với Hoa Kỳ. Không chỉ thế, Anh còn hai mục tiêu nữa. Một là NATO ở châu Âu và những nước cùng chướng ở châu Á sẽ phải nhanh chóng đồng ý nước nào cam kết gửi quân, nước nào chỉ đóng góp hậu cần từ xa trên tuyến hai. Hai là Anh vẫn cố giành được một cam kết của Tổng thống Donald Trump đảm bảo vai trò hậu vệ cho một thỏa thuận hòa bình tương lai. Nếu Mỹ cam kết bảo vệ NATO ở châu Âu bằng không lực và hỏa tiễn tầm xa, thì châu Âu có thể yên tâm đưa quân sang đất Ukraine. Cuối cùng, việc tham mưu trưởng quân lực Hoàng gia, đô đốc Tony Radakin, chứ không phải là Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, tới dự hội nghị Paris hôm nay, nhắc tới vai trò của Hải quân Anh sẽ bảo vệ Ukraine ở Biển Đen. Trên thực tế, thì Anh đã tặng hai tàu ra mìn cho Ukraine và vẫn đang tiếp tục huấn luyện cho các đơn vị thủy quân lục chiến của nước này. Trong những ngày tới, Bộ trưởng John Healey sẽ họp ở Paris vào ngày mai với các nhóm đối tác nhỏ hơn để tiếp tục bàn về Ukraine trước khi Thủ tướng Starmer gọi một cuộc họp trực tuyến nữa ở London vào thứ Bảy tuần này. Sự gấp gáp của các cuộc họp là dấu hiệu số phận của nước Ukraine và đường lối ngoại giao của Anh có thể được quyết định chỉ trong một tuần, với hệ quả cho nhiều năm về sau. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI.
Nhìn sang châu Á ngày hôm nay, theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là CPI, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại phi trường Manila với các cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong thời gian ông Duterte làm Tổng thống.
Ông Rodrigo Duterte, 79 tuổi, đã bị bắt tại phi trường khi vừa từ Hồng Kông trở về Manila. Thông cáo của Phủ Tổng thống Philippines cho biết, sáng sớm hôm nay, Interpol tại Manila đã nhận được bản sao chính thức lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế. Hiện tại, ông Duterte đang bị bắt giam. Nắm quyền tại Philippines từ năm 2016 đến 2022, cựu Tổng thống Duterte đã tiến hành một cuộc chiến chống ma túy không thương tiếc, gây ra hàng loạt các vụ giết người vô cớ không qua xét xử. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ước tính hàng chục nghìn người, chủ yếu là người nghèo, đã bị cảnh sát và lực lượng dân quân giết hại và thường không có những bằng chứng cho thấy các nạn nhân có liên quan gì đến ma túy. Từ năm 2016, Tòa án Hình sự Quốc tế đã mở cuộc điều tra về chiến dịch nói trên, cho rằng hành động của Tổng thống Duterte có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Phát biểu trước hàng nghìn người lao động Philippines tại Hồng Kông vào hôm Chủ nhật 9 tháng 3, ông Duterte đã lên án cuộc điều tra và lăng mạ các điều tra viên của CPI, đồng thời cho biết sẵn sàng chấp nhận nếu bị bắt. Philippines đã rút khỏi CPI theo lệnh của ông Duterte vào năm 2019, nhưng tòa án có trụ sở tại La Hay, Hà Lan tuyên bố vẫn có thẩm quyền đối với các vụ giết người xảy ra trước khi Philippines rút khỏi định chế này, cũng như có thẩm quyền đối với các vụ giết người ở thành phố Davao khi ông Duterte là thị trưởng trước khi trở thành tổng thống. Theo số liệu chính thức do Philippines công bố, hơn 6.000 người đã thiệt mạng từ các hoạt động chống ma túy dưới thời tổng thống Duterte. Các công tố viên của CPI thì ước tính con số này có thể lên tới từ 12.000 đến 30.000 người. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhanh chóng giao nộp Duterte cho CPI, đồng thời nhận định vụ bắt giữ là bước quan trọng trong nghĩa vụ trả lại sự công bằng cho người dân Philippines.
Trong một đoạn video phát trực tiếp trên Instagram ngày hôm nay, ông Duterte khẳng định rằng nếu phạm tội thì ông nên bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Philippines chứ không phải là tại tòa án hình sự quốc tế. Con gái của cựu tổng thống Philippines, bà Sara Duterte cho biết là cha của mình sẽ bị cưỡng bức đưa đến La Hay, trụ sở của CPI vào tối nay. Bà coi đây là một hành động áp bức và ngược đãi. Vẫn tại châu Á, Việt Nam dự kiến là sẽ ký kết nhiều hiệp định với Mỹ trong tuần này sau khi Bộ trưởng Thương mại gặp các quan chức thương mại và năng lượng của Mỹ.
Hãng tin Anh Reuters ngày hôm qua dẫn một tài liệu đề ngày 5 tháng 3 2025 và các thông tin từ chính phủ Việt Nam cho biết Bộ trưởng Thương mại ông Nguyễn Hồng Điền sẽ công du Mỹ và sẽ có cuộc hội đàm đầu tiên với đại diện thương mại Mỹ vào ngày thứ Năm sắp tới. Tiếp đến, ông Điền sẽ có buổi làm việc với các quan chức của Bộ Năng lượng Mỹ và sẽ chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận vào ngày thứ Sáu 14 tháng 3. Tài liệu mà Reuters tham khảo được không nêu rõ chi tiết về các thỏa thuận hoặc chủ đề có thể được thảo luận. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Việt Nam cũng sẽ gặp các quan chức của Bộ Thương mại và các nhóm Mỹ có lợi ích tại Việt Nam. Tài liệu cho biết thêm tháp tùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Điền có đại diện của nhiều tập đoàn năng lượng Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam có ý định mua khí đốt hóa lỏng LNG của Mỹ và có thể xem xét lại thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ ethanol LNG cho đến nông sản. Theo Reuters, chuyến đi này của Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Điền diễn ra sau nhiều tuần Hà Nội gửi nhiều thông điệp hòa diệu đến Washington trước nguy cơ bị chính quyền Donald Trump áp thêm thuế do Việt Nam có thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ.
Nhìn sang Trung Đông, tối hôm qua, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed El-Shara đã ký một thỏa thuận với Maalum Abdi, lãnh đạo các lực lượng dân chủ Syria, chủ yếu là người Kurdistan, hiện sống tự trị ở vùng Đông Bắc, chiếm 30% lãnh thổ nước này. Thông tin viên Marie-Charlotte Roupi từ thành phố Hasake ở vùng tự trị mô tả niềm hân hoan của người dân trước thông tin này.
Le ciel noir de Hasake se strie d'étincelles rouges, des tirs de célébration en profondeur.
Màn đêm ở thành phố Hasake được tô điểm bằng những tia lửa đỏ, những quả pháo được phóng lên để ăn mừng từ khắp các góc phố. Thỏa thuận với Damas đã được thông qua, hàng ngàn người dân ở vùng đông bắc Syria reo hò mừng vui, một nhóm thiếu niên bắt đầu nhảy múa. Cậu Ali cho rằng thỏa thuận này có nghĩa là hòa bình, đem lại sự bình yên và nếu Thượng Đế muốn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Một người đàn ông khác thì nói xin trích, chúng tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cuộc nội chiến đã kết thúc và giờ đây nước Syria được thống nhất. Tiếng reo hò vang lên khi lá cờ cách mạng được đưa đến quảng trường của thành phố. Thỏa thuận được ký giữa chính quyền tự trị, vùng đông bắc Syria và Damas bảo đảm sự hiện diện chính trị cho tất cả các bên, đồng thời công nhận quyền của người Kurdistan sáp nhập lực lượng chính trị và quân sự ở vùng này vào các định chế quốc gia. Nhưng quan trọng nhất đó là thỏa thuận ngừng bắn trên toàn lãnh thổ, bà Sanwa cho biết, chúng tôi đã lo sợ cảnh đổ máu, giết chóc hay di tản. Syria đã mệt mỏi rồi, chiến tranh đã kéo dài từ 12-13 năm qua, ai cũng mệt mỏi, người Ả Rập cũng như người Kurdistan, hết lời dẫn. Một số người tỏ ra dè dặt hơn, quan sát cảnh ăn mừng này một cách thận trọng từ cửa sổ nhà họ, chờ xem những tác động của thỏa thuận này tại những khu vực của người Kurdistan. 8 ủy ban đã được thiết lập để giám sát việc thực thi thỏa thuận và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn tại Damas.
Marie-Charles Troupi, Hasake, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Gonel bầu cử lập pháp giữa áp lực bị Mỹ thôn tính trong bối cảnh đang bị Donald Trump chèo kéo gây sức ép, đòi mua lại hòn đảo tự trị của Đan Mạch Greenland. Hôm nay, tổ chức bầu cử lập pháp để ấn định một lộ trình tiến tới độc lập được đa số người dân ở đảo mong muốn. Tin rằng mình có thể bằng cách này hay cách khác chiếm được vùng lãnh thổ tự trị Đan Mạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng đến phút cuối cùng để tác động đến cuộc bỏ phiếu khiến người dân Greenland không khỏi phẫn nộ. Trước cuộc bỏ phiếu bầu lại 31 ghế tại cơ quan lập pháp địa phương, đã có nhiều cuộc thảo luận về y tế, giáo dục và mối quan hệ tương lai với Đan Mạch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay cho biết ông sẽ mua một chiếc xe Tesla đời mới nhất. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Donald Trump hết lời ca ngợi rằng vì đảng Cộng Hòa, cho phe bảo thủ và cho tất cả những người dân Mỹ tuyệt vời, Elon Musk đã lên tuyến đầu để giúp đỡ đất nước chúng ta và đang làm một công việc to lớn, hết lời dẫn. Phát biểu này của ông Trump đưa ra vài giờ sau khi cổ phiếu của xe điện Tesla sụt giảm đến hơn 15% trên sàn chứng khoán. Tính từ tháng 12 năm vừa qua, giá cổ phiếu của Tesla đã bị giảm đến một nửa.
Ngày hôm qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã đến thăm Jakarta, Indonesia, hội đàm với Tổng thống Prabowo Subianto. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện. Indonesia là nước thứ hai trong khối ASEAN mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cấp cao nhất sau Malaysia và ngoài Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp và New Zealand.
Cuba hoàn tất thả tù nhân theo cam kết từ giữa tháng 1. Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Phó Chánh án Tòa án tối cao Cuba Maricela Sosa Ravelo thông báo đã hoàn tất quá trình trả tự do cho 553 tù nhân như đã thông báo vào giữa tháng 1. Chính phủ Cuba ngày 14 tháng 1 tuyên bố dự định sẽ xả thân 553 tù nhân bị kết án vì nhiều tội danh khác nhau theo một thỏa thuận đạt được với Vatican ngay sau khi hòn đảo này được Tổng thống Joe Biden xóa tên khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố của Hoa Kỳ.
Hãng Lego của Đan Mạch, nhà sản xuất đồ chơi hàng đầu thế giới, trong báo cáo thường niên hôm nay công bố một năm 2024 kỷ lục, lợi nhuận ròng tăng 5% đạt mức 1,8 tỷ euro và mức doanh thu là gần 10 tỷ euro. Doanh số bán ra trên toàn cầu tăng 10%. Tổng giám đốc tập đoàn Lego trả lời phỏng vấn AFP cho biết việc ông Donald Trump trì hoãn thuế hải quan không làm ông mất ngủ.